Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Bắc Kinh tố Mỹ viện cớ an ninh quốc gia để chống lại Trung Quốc, Philippines sẽ tiếp tục các dự án với các công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào sổ đen, nghiên cứu của Nhật Bản nói chỉ chở khách tàu tốc độ cao của Việt Nam sẽ không có lãi, và truyền thông Nga cho biết công ty Rosneft hủy hợp đồng khai thác ở Việt Nam dưới sức ép của Trung Quốc. Đại biểu Quốc hội Việt Nam có quốc tịch châu Âu xin thôi chức. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm thứ Ba, Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ viện những lo ngại về an ninh quốc gia như một cái cớ để hành động chống lại các công ty Trung Quốc. Trong một phản ứng diễn ra vài ngày sau khi Lầu Năm Góc liệt kê thêm 11 công ty Trung Quốc là thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Ba rằng tôi không nghĩ loại hành vi này sẽ mang lại bất cứ lợi ích nào cho Hoa Kỳ. Bà nói, Mỹ đã nhiều lần lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực quốc gia để đặc biệt đàn áp các công ty Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định rằng các công ty Trung Quốc tuân thủ các quy định và nguyên tắc thị trường. Đầu năm, tài liệu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ liệt kê 20 công ty hoạt động tại Hoa Kỳ mà Washington cáo buộc là được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn. Động thái của Ngũ Giác Đài chỉ định một công ty có liên kết với quân đội Trung Quốc, từ nó không đi kèm với các hình phạt. Nhưng một luật năm 1999 quy định phải lập ra danh sách đó cho biết Tổng thống có thể áp đặt các biện pháp cấm vận, bao gồm lệnh phong tỏa tất cả tài sản của các bên được liệt kê. Philippines sẽ không đình chỉ các dự án cơ sở hạ tầng có sự tham gia của các công ty Trung Quốc bị Mỹ liệt vào sổ đen và sẽ hành động vì các lợi ích riêng của mình chứ không phải vì lợi ích của một thế lực nước ngoài. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Philippines tuyên bố hôm 1 tháng 9, Tổng thống Duterte sẽ không theo chân Washington trừng phạt các công ty Trung Quốc có tham gia vào việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, bởi vì cơ sở hạ tầng là một ưu tiên quốc gia, ông Harry Rogge nói tại cuộc họp báo thường kỳ. Chúng tôi không phải là một nước chư hầu của bất cứ thế lực nước ngoài nào, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi quyền lợi quốc gia của chúng tôi. Ông Duterte đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch cải cách hệ thống hạ tầng tốn kém 180 tỷ đô la của ông, vốn đầy dẫy những khó khăn phức tạp. Hoa Kỳ, đồng minh của Philippines trong lĩnh vực quốc phòng, đã liệt vào sổ đen 24 công ty Trung Quốc và nhắm mục tiêu vào một số cá nhân liên quan đến việc xây dựng các cơ sở quân sự trên các bãi cạn, đảo đá trong các vùng biển tranh chấp, làm leo thang căng thẳng với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Philippines trước đó đề nghị nước ông nên chấm dứt các thỏa thuận với các tổ chức đó. Lập trường của ông Duterte không can thiệp vào các dự án có sự tham gia của các công ty Trung Quốc bị Mỹ ghi vào sổ đen, có thể gây ra mâu thuẫn trong bối cảnh nhiều đảo nhân tạo của Trung Quốc đang thách thức các lợi ích của nước ông, đặc biệt là đá Vành Khăn được xây dựng trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines, nơi mà Trung Quốc thiết đặt các tên lửa có khả năng tấn công đất liền của Philippines. Trong số các công ty Trung Quốc bị Mỹ ghi vào sổ đen có China Communication Construction, gọi tắt là CCCC, đang hợp tác với một đối tác Philippines để xây một phi trường với kinh phí 10 tỷ đô la. Và chi nhánh của CCCC là China Harbor Engineering, đang hợp tác với nhà tài phiệt Dennis Wee, người tặng nhiều tiền nhất cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Duterte trong một dự án san lấp tốn kém 1,2 tỷ đô la. China Harbor sẽ hợp tác với gia đình giàu nhất Philippines trong một dự án khác với kinh phí khoảng 1,86 tỷ đô la. Các công ty vừa nêu tên không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Đại sứ Trung Quốc Huang Xiliang hoan nghênh quyết định của ông Duterte. Thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros hôm 1 tháng 9 đã đề nạp một nghị quyết yêu cầu điều tra vai trò của những người Philippines câu kết với Trung Quốc để xây dựng đảo nhân tạo. cựu Tổng thống Ấn Độ qua đời sau khi được chẩn đoán COVID. Cựu Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee qua đời hôm 31 tháng 8, thọ 84 tuổi sau nhiều tuần nhập viện và được chẩn đoán nhiễm COVID. Ông Mukherjee có 51 năm theo đuổi sự nghiệp chính trị và làm Tổng thống Ấn Độ từ năm 2012 tới năm 2017. Chức vị Tổng thống ở Ấn Độ chủ yếu mang tính biểu tượng, Thủ tướng là người điều hành chính. Trước khi lên làm Tổng thống, ông Mukherjee từng đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Tài chính, Ngoại giao và Quốc phòng. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ông Phạm Phú Quốc, vị đại biểu Quốc hội vừa bị phanh phui có hộ chiếu châu Âu, đã xin thôi tư cách đại biểu Quốc hội cũng như từ bỏ chức vụ Tổng Giám đốc mà ông nắm giữ ở một công ty 100% vốn nhà nước. Trước đó, một bài báo điều tra của hãng tin Al Jazeera hôm 24 tháng 8 tiết lộ một tài liệu mật về chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Sip cho phép các chính trị gia dễ tham nhũng có thể có được tấm hộ chiếu nước này để trở thành công dân châu Âu. Và ông Quốc, một thành viên Quốc hội Việt Nam đại diện thành phố Hồ Chí Minh có tên trong danh sách các chính trị gia mua hộ chiếu vàng của quốc gia thuộc Liên minh châu Âu này. Một ngày sau đó, lãnh đạo văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết đang xác minh sự việc này. Cùng ngày 25 tháng 8, ông Quốc thừa nhận khi trả lời phóng viên trong nước rằng ông có quốc tịch đảo Síp từ năm 2018, nhưng cho biết rằng tại thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2016, ông chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Thông tin ông Quốc xin thôi tư cách đại biểu Quốc hội và chức Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng cho biết hôm 1 tháng 9. Theo các bản tin trên nhiều trang mạng trong nước, theo ông Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo Quốc hội để bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ông Quốc trong tuần này. Ông Quốc có quốc tịch thứ hai nhưng không khai báo là thể hiện việc không gương mẫu, không chấp hành quy định của Đảng. Ông Thắng được truyền thông trong nước trích lời nói tại buổi họp báo hôm 1 tháng 9. Ông Thắng cho biết ông Quốc đã xin thôi đại biểu Quốc hội, thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận và tiến hành giải trình. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sự việc sẽ được giải quyết trong tháng 9. Ông Quốc, 52 tuổi, cùng vợ được xác định xin quốc tịch theo diện đầu tư vào bất động sản và phát triển các dự án cơ sở hạ tầng ở Cộng hòa Síp, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Hồ sơ của ông Quốc nằm trong những tài liệu mà Al Jazeera thu thập được, bao gồm hơn 1.400 đơn đăng ký với tên của hơn 2.500 người nhận được hộ chiếu đảo Síp từ năm 2017 đến năm 2019. Và với mức đầu tư ít nhất là 2,5 triệu đô la, người chủ đầu tư có thể sở hữu hộ chiếu đảo Síp, được coi là tấm vé trở thành công dân châu Âu và có thể đi lại tự do ở 27 nước thành viên EU cũng như nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Trong những ngày qua, nhiều người dùng mạng xã hội ở Việt Nam kêu gọi giới chức chính quyền điều tra về nguồn gốc số tiền mà gia đình ông Quốc dùng để mua quốc tịch. Tuy nhiên, tại buổi họp báo hôm 1 tháng 9, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Như Khuê đề nghị mọi người không nên suy diễn từ đâu đại biểu Phạm Phú Quốc có 2,5 triệu đô la để mua quốc tịch. Ông Khuê được dinh trích lời nói, chúng ta tôn trọng lời của ông Quốc là do tài sản gia đình, không nên mở vấn đề đi xa quá. Người đứng đầu ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc đánh giá cán bộ có nơi còn hời hợt, nhìn nhận cán bộ không sâu và cho rằng đây là bài học cho mỗi cán bộ công chức để tự vấn. Năm 2016, nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hương sau khi thừa nhận mang quốc tịch Malta, có tài khoản nước ngoài và cổ phiếu quỹ Malta đã bị bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vì vi phạm hiến pháp, luật tổ chức quốc hội, luật bầu cử quốc hội và luật quốc tịch. Luật sửa đổi bổ sung luật quốc tịch năm 2014 cho phép một số công dân được mang hai quốc tịch, trong đó gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay trẻ em là con nuôi. Còn luật sửa đổi bổ sung của luật tổ chức quốc tịch sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, yêu cầu các đại biểu quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
Nếu chỉ làm dịch vụ vận chuyển hành khách, đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam sẽ không có lãi, hai nhà nghiên cứu người Nhật viết trong báo cáo gửi đến trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore vào ngày đầu tháng 9 năm 2020. Bản kế hoạch đầu tiên của Việt Nam về đường sắt tốc độ cao bị Quốc hội nước này phủ quyết hồi năm 2010 vì chi phí quá cao, ước tính lên đến 56 tỷ đô la Mỹ, tương đương một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam ở thời điểm đó. Hai nhà nghiên cứu Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura nêu ra trong báo cáo. Sau 10 năm, vào tháng 5 vừa qua, chính phủ soạn bản kế hoạch sửa đổi để trình lại Quốc hội. Trước đó, vào tháng 2 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý rằng có thể giảm ngân sách cho dự án bằng cách giảm tốc độ tối đa xuống mức 200 km/h. Vẫn theo báo cáo của hai ông Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura, đến nay chưa có thêm thông tin về giới hoạch định chính sách Việt Nam bàn thảo gì về vấn đề này. Báo cáo của hai nhà nghiên cứu Nhật cho hay, bản kế hoạch về đường sắt tốc độ cao của Việt Nam phác họa ra tuyến đường dài khoảng 1.560 km chạy từ thủ đô Hà Nội đến đầu tàu kinh tế là thành phố Hồ Chí Minh với 24 ga dọc theo tuyến. Việt Nam dự kiến chia tuyến ra làm 3 đoạn và xây trước 2 đoạn Hà Nội Vinh ở miền Bắc và thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang ở miền Nam trong giai đoạn 2020 đến 2030 với chi phí là 24 tỷ đô la. Đoạn còn lại sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2040-2045 theo bản báo cáo gửi trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. Bản báo cáo nói nếu được xây dựng, thời gian chạy tàu của đoạn Hà Nội Vinh sẽ chỉ còn 1 tiếng rưỡi, còn đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chỉ còn 2 tiếng. Do đó, thị phần của vận chuyển hành khách bằng tàu hỏa ước tính sẽ tăng lên tới hơn 80% ở hai đoạn này. Tuy nhiên, hai nhà nghiên cứu Nhật Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura viết trong báo cáo rằng dựa vào ước tính về mối quan hệ giữa mật độ dân số của các khu vực dọc các tuyến đường sắt và biên lợi nhuận của các công ty đường sắt ở Nhật Bản, chúng tôi thấy rằng nếu chỉ có dịch vụ vận chuyển hành khách thôi thì đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sẽ không có lãi. Hai nhà nghiên cứu tính toán rằng đến năm 2034, mật độ dân số dọc theo toàn tuyến đường sắt tốc độ cao của Việt Nam nói chung là khoảng 700 người trên 1 km vuông, với biên lợi nhuận là hơn 6%. Còn ước tính theo từng đoạn, với mật độ dân số gần 1.250 người trên 1 km vuông, đoạn miền Nam có biên lợi nhuận cao nhất là khoảng 12%, đoạn miền Bắc có biên lợi nhuận sấp xỉ 10% nhờ mật độ dân số gần 1.000 người trên 1 km vuông. Đoạn miền Trung có biên lợi nhuận thấp nhất chỉ từ 3 đến 4% do mật độ dân số chỉ cỡ 250 người trên 1 km vuông. Hai ông Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura thận trọng lưu ý rằng để đạt được biên lợi nhuận ước tính nêu trên, phải giả định rằng đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sẽ vận hành với mô hình kinh doanh của các hãng tàu hỏa tốc độ cao Nhật Bản. Vẫn báo cáo của hai ông chỉ ra rằng ở Nhật chỉ có JR Central, tức là hãng tàu hỏa miền Trung Nhật Bản, là có lợi nhuận hầu như chỉ từ dịch vụ vận chuyển với biên lợi nhuận là 30% nhờ mật độ dân số đạt tới trên 3.300 người trên 1 km vuông. Các hãng đường sắt khác của Nhật thực hiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh nên họ có thể thu lợi nhuận từ các mảng khác như khách sạn, bán lẻ và bất động sản, hai nhà nghiên cứu Nhật cho biết. Dự án của Việt Nam cần cân nhắc về sự kết nối với các vùng ngoại ô quanh các thành phố đông dân và có kế hoạch kinh doanh đa dạng với 32-54% lợi nhuận đến từ các lĩnh vực phi vận tải như khách sạn, bất động sản và bán lẻ. Hai ông Tomoo Kikuchi và Tomoyo Nakamura đưa ra đề xuất trong báo cáo dài 18 trang của họ. Ngoài ra, hai nhà nghiên cứu người Nhật cho rằng đường sắt tốc độ cao của Việt Nam có thể sinh lời nhiều hơn khi nó được kéo dài đến Phnom Penh và Bangkok như là một thành phần của hành lang kinh tế phía Nam nối Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trong tương lai. So sánh thuần túy về thời gian đi lại giữa hai thành phố chính ở hai đầu Bắc Nam của Việt Nam, hai tác giả bản báo cáo đưa ra các con số là đi bằng tàu hỏa thường hiện nay phải mất hơn 30 tiếng mà tàu chỉ chạy 4 lần một ngày, trong khi đó có 50 chuyến bay mỗi ngày với thời gian bay chỉ dài 2 tiếng. Trong tương lai, ngay cả khi Việt Nam có loại đường sắt tốc độ cao chạy nhanh nhất, thời gian đi lại giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ước tính vẫn mất 5 tiếng rưỡi. Như vậy, trong mảng vận chuyển hành khách Bắc Nam, thị phần của đường sắt sẽ chỉ đạt dưới 10% dựa trên các tính toán về các tuyến đường nối các thành phố ở châu Âu và ở Nhật Bản, theo báo cáo. Điều này cho thấy là người ta sẽ không sử dụng đường sắt tốc độ cao để đi lại một mạch giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bản báo cáo của hai nhà nghiên cứu Nhật nhận định.
Công ty dầu khí Nga Rosneft bị buộc phải hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Noble Corporation của Anh trong việc hợp tác khai thác dầu khí ở Việt Nam, theo truyền thông Nga. Việc hủy bỏ hợp đồng khai thác dự kiến ngoài khơi Việt Nam với tập đoàn có trụ sở ở London diễn ra trong bối cảnh sức ép nặng nề từ Trung Quốc, theo ghi nhận từ truyền thông Nga được trích dẫn trên trang oilcapital.ru. Rosneft, công ty năng lượng cổ phần lớn của chính phủ Nga, trước đó được cho là đã phải dừng hoạt động thăm dò ở một giếng khoan ngoài khơi Việt Nam. Công ty của Nga nắm quyền sở hữu hai lô dầu khí 06.1 và 05.3/11 ngoài khơi Việt Nam, và để khoan các giếng này, Rosneft dự kiến dùng các giàn khoan của tập đoàn Anh Noble Corporation. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga được oilcapital.ru trích dẫn, vào giữa tháng 7, Petro Việt Nam hủy bỏ hợp đồng giàn khoan vì sức ép của Trung Quốc. Rosneft được cho là quan ngại về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với mỏ lan đỏ ở lô 06.1 khi thăm dò ở khu vực biển có tranh chấp. Theo ghi nhận của The Diplomat, Việt Nam được cho là đã phải gỡ bỏ một giàn khoan dầu sau 2 tháng đứng ở cảng Vũng Tàu trong thời gian Trung Quốc điều một tàu khảo sát và tàu tuần duyên đến khu vực bãi tư chính của Việt Nam hồi tháng 7. Giàn khoan này được dự kiến khoan thăm dò cho công ty Rosneft của Nga tại lô 06.1, một khu vực ngay gần lô 07.3, tức mỏ cá rồng đỏ trước đây của Repsol nằm trong đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố. Theo The Diplomat, trước áp lực chính trị ngày càng tăng từ Trung Quốc, công ty Rosneft của Nga buộc phải xin thôi dự án, và việc này cho thấy thách thức ngày càng tăng đối với các công ty đa quốc gia của Nga tìm cách phát triển ở châu Á nhưng không thể làm Bắc Kinh bực mình. Công ty dầu khí Tây Ban Nha Repsol hồi tháng 6 vừa qua cũng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của họ ở ba lô ngoài khơi Việt Nam sau khi dự án khai thác dầu khí của họ với Petro Việt Nam được cho là bị dừng hai lần vì sức ép của Trung Quốc. Tin cho hay Việt Nam đã phải đền bù khoảng 1 tỷ đô la cho Repsol và Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi hủy hợp đồng với các đối tác này. Nói với VOA trong một phỏng vấn vào tháng trước, ông Nguyễn Lê Minh, thành viên Hội đồng Phản biện của Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho biết cuối năm nay trong chuyến thăm được dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam, lô dầu khí mà Repsol vừa nhượng lại cho Petro Việt Nam sẽ được đưa vào trong nghị trình sắp tới khi Tổng thống Nga qua để đàm phán về hợp tác thêm ở khu vực đó. Theo ông Minh, khu vực này có Rosneft và Gazprom đều là hai tập đoàn lớn có vốn của chính phủ Nga, chiếm khoảng 50% vốn chính phủ, và rằng Việt Nam muốn ưu tiên các công ty này có chân đứng trong hợp tác sắp tới với Nga. Việt Nam hiện cũng đang hợp tác với tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Mỹ trong dự án cá voi xanh ngoài khơi Đà Nẵng gần quần đảo Hoàng Sa. Hồi năm ngoái đã có những đồn đoán về việc ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc Bắc Kinh được cho là gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi giữa tháng 7 ra một tuyên bố về Biển Đông, trong đó Ngoại trưởng Mike Pompeo mô tả chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn phi pháp.
Chùa Việt thoát nạn trong bão lửa ở California. Một ngôi chùa Việt giữa nơi đang cháy rừng dữ dội ở phía bắc bang California, Mỹ, may mắn thoát nạn trong khi nhiều nhà xung quanh bị cháy rụi, viện chủ ngôi chùa này nói với VOA. Bang California đang trải qua đợt cháy rừng được cho là lớn nhất từ trước đến nay, mà nguyên nhân là sét khô. Trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 8, Thống đốc Gavin Newsom được New York Times dẫn lời cho biết, đến nay đã có hơn 7.000 đám cháy thiêu rụi 1,4 triệu mẫu đất. Hàng chục ngàn lính cứu hỏa trên khắp California và cả ở những bang xa xôi như Kansas đã được triển khai để giúp kiểm soát các đám cháy vốn đã khiến 7 người thiệt mạng. Thành phố Vacaville thuộc quận Solana ở khoảng giữa Sacramento và San Francisco là nơi bị thiệt hại nặng nề do cháy rừng. Ở đây có trung tâm tu học phổ trí đã bị đám cháy lan tới vào tối ngày 18, rạng ngày 19 tháng 8. Trao đổi với VOA từ chùa Phổ Từ thuộc thành phố Hayward cách đó không xa, Thượng tọa Thích Từ Lực, viện chủ sáng lập chùa Phổ Trí, cho biết đám cháy lan đến khi trong chùa chỉ có hai sư cô và một nữ Phật tử được ông giao nhiệm vụ coi sóc chùa và giữ kinh kệ. Đám cháy đã bắt đầu từ hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 8 từ khi có sấm sét, nhưng đến tối thứ ba thì lan đến chùa, ông nói. Ông cho biết theo lời thuật lại của các sư cô thì lúc 11 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng 8 họ có nghe tiếng xe chạy và tiếng hàng xóm xôn xao. Té ra lúc đó họ đang di tản hết cả, nhưng các sư cô không biết nên họ vẫn ngủ lại, ông nói, và cho biết lệnh di tản đã được đưa ra lúc 8 giờ sáng cùng ngày nhưng vì các sư cô không biết tiếng Anh nên không nắm. Cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, các sư cô thức giấc thì thấy lửa đã sáng rực lên rồi. Lúc đó các sư cô lái xe bỏ chạy. Ông nói thêm, khi các sư cô chạy đến chùa Phổ Từ ở Hayward thì xa lộ đóng vì lửa đã từ Vacaville tràn qua một thành phố khác nữa, cũng theo lời Thượng tọa Thích Từ Lực. Ông nói khi ông nghe lời kể của các sư cô thì ông đinh ninh là chùa của mình đã bị cháy hết rồi, vì lúc đó đám cháy đã tràn vào nhà hàng xóm sát bên rồi. Nhưng đến tối 19 tháng 8, có Phật tử tại địa phương đến thăm tình hình chùa thấy chùa vẫn còn, mới gọi điện báo cho tôi biết. Ông kể, tôi xem hình ảnh họ chụp gửi lại mà tôi cũng không ngờ. Sáng ngày hôm sau, vị viện chủ này đã quay trở lại Vacaville thăm chùa và được cảnh sát cho vào. Xung quanh chùa có 4 nhà hàng xóm, 2 nhà trái phải không cháy, nhưng 2 nhà trước sau bị cháy. Ông nói, ngọn lửa qua khỏi phổ trí tiếp tục đẩy qua khỏi đường lộ lên ngọn đồi trước mặt, khiến các ngôi nhà trên đó cũng bị cháy rụi. Theo mô tả của ông thì trung tâm tu học phổ trí nằm sát một ngọn núi và lửa cháy từ vùng Napa lan đến dãy núi, rồi từ trên núi cháy xuống tới ngang chùa phổ trí thì bị chắn bởi hồ tịch thủy trong khuôn viên chùa và bị gió thổi qua bén vào mấy tấm bạc che bên hông chùa nhưng không bùng lên. Nó chỉ cần bốc cháy tấm bạc thôi thì cháy căn nhà, mà nếu cháy căn nhà phía trên thì sẽ cháy luôn căn nhà phía dưới. Ông giải thích, ngọn lửa khi đó rẽ ra hai hướng, một hướng về bên phải chạy qua đồi thông sau chùa, còn hướng kia rẽ sau hồ tịch thủy chạy qua vườn ô liu cháy đến đống rác cây cối khổng lồ chỉ còn tro. Ông nói thêm, theo lời ông thì thiệt hại của chùa là cây cối bị cháy và cả ngọn đồi đằng sau cháy đen hết và một cái miệng giếng, còn các tôn tượng trong vườn và xung quanh như tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tượng Bồ Tát Chuẩn Đề hay vườn A La Hán thì không bị hề hấn gì. Vị thượng tọa này cho biết trong hơn 45 năm qua ông sống ở bang California thì ông mới chứng kiến một đám cháy rừng lớn như vậy. Mấy năm trước cũng có cháy lẻ tẻ, có thể là do bất cẩn thì đốt lửa chạy. Nhưng năm nay là do sấm sét nên mới xảy ra nhiều chỗ như vậy. Ông nói, cả toàn vùng thấy khói bốc lên ngùn ngục. Theo lời ông thì khu vực chùa Phổ Trí ở nơi hẻo lánh quá, họ còn không có đủ lính cứu hỏa mà đến cứu chữa nữa. Một người Phật tử của chùa bị cháy hết nhà chính. Còn một anh Phật tử khác thì ở lại để tự chữa cháy, nhưng chỉ cứu được gian nhà nhỏ và kho để dụng cụ mà thôi, trong khi bị phỏng hết một cánh tay, ông kể. Viện chủ chùa Phổ Trí nói rằng đến nay lực lượng cứu hỏa chỉ khống chế được 35% các đám cháy mà thôi, và hàng ngàn căn nhà đã bị thiêu rụi. Thượng tọa Thích Từ Lực cho biết hiện giờ vùng Vacaville đã cho những gia đình nào nuôi gia súc trở lại trang trại của họ và đã bắt đầu dựng lại trụ điện để khôi phục mạng lưới điện. Cuộc sống đã bắt đầu ổn định lại, mặc dù cảnh sát vẫn dựng trạm để cư dân khi ra vào phải đăng ký để ngăn những trường hợp đi hôi của, ông nói. Trung tâm tu học Phổ Trí được xây dựng vào năm 2012, là nơi tổ chức các khóa tu cho người Mỹ và các gia đình Phật tử, ông cho biết. Cách nay 4 năm, ông đã khởi xướng chương trình trì tụng kinh điển Đại Thừa. Ngày nào tôi cũng đưa Phật tử từ Hayward lên chùa Phổ Trí tụng kinh từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ròng rã 3 năm 2 tháng liên tục thì tụng xong 5 bộ kinh lớn, ông cho biết. Bây giờ tôi tin tưởng rằng nhờ công đức tụng kinh đó, nhờ sự thành tâm của mình mà có sự gia hộ của thiện thần hộ pháp để giúp cho mình qua khỏi tai nạn, Thượng tọa Thích Từ Lực giải bày.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Đảng có quyền phung phí là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Tuần trước, dư luận dậy lên thành bão sau khi có tin Quảng Bình chi 2,2 tỷ đồng để mua cặp tặng các đại biểu tham gia đại hội đảng bộ của tỉnh này để họ đựng tài liệu về đại hội đảng. Trong bối cảnh kinh tế xã hội điêu đứng, vừa vì kinh tế liên tục suy thoái, chưa từng thấy điểm dừng, vừa vì tác động của dịch bệnh, 2,2 tỷ đồng cho cặp đựng tài liệu đại hội đảng là một sự bẩn cực tàn độc đối với tất cả các giới, đặc biệt là người nghèo. Phản ứng của công chúng đã khiến chính quyền tỉnh Quảng Bình phải hủy kế hoạch đặt mua cặp. Tuy nhiên, chẳng riêng Quảng Bình, chính quyền nhiều tỉnh khác ở Việt Nam cũng đã chi cả tỷ đồng cho việc sắm cặp làm quà tặng các đại biểu dự đại hội, đảng bộ của họ. Chẳng hạn, Vĩnh Phúc chi 1,8 tỷ, Lâm Đồng chi 1,2 tỷ, Nam Định chi 980 triệu, Bắc Giang chi 925 triệu. Đó là chưa kể nhiều huyện cũng đã từng chi từ 200 triệu đồng đến 700 triệu đồng mua cặp tặng các đại biểu. Bao nhiêu tỷ đã được chi cho việc mua cặp chỉ để các đại biểu có thứ chứa tài liệu đại hội đảng mà họ tham dự? Cho dù là tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, nhưng đảng dựa vào đâu để tự cho phép mình phung phí công quỹ để tổ chức đại hội đảng các cấp? Người sử dụng Internet tại Việt Nam từng chuyển cho nhau xem công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Tài chính ngày 1 tháng 4 năm 2020 đề nghị hỗ trợ 86,5 tỷ để tổ chức đại hội đảng các cấp ở Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Theo công văn vừa dẫn, trong 86,5 tỷ mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tài chính cấp, hơn 75,7 tỷ sẽ chi cho đại hội đảng các cấp và hơn 10,7 tỷ sẽ chi cho cải tạo sửa chữa công trình phục vụ đại hội đảng các cấp. Không phải tự nhiên mà hệ thống công quyền ở Lạng Sơn đòi Bộ Tài chính cấp chừng đó tiền cho việc tổ chức đại hội đảng các cấp ở tỉnh này. Năm 2014, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành một quy định về nguồn tiền để chi tiêu cho đại hội đảng các cấp. Điều 5 của quy định xác định tiền chi cho công việc tổ chức đại hội đảng các cấp sẽ được duyệt và phân bổ theo luật ngân sách nhà nước dành cho chính quyền cấp tương ứng. Những chi bộ cơ sở hoặc đảng bộ cấp trên cơ sở của các tổ chức đảng nằm ngoài khu vực nhà nước, không thể dựa vào luật ngân sách nhà nước để chi tiền, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm bảo đảm chi phí. Đó là cơ sở pháp lý để đề nghị chi và duyệt chi, và không chỉ có thế, theo điều 3 của quy định, tổ chức đảng các cấp có quyền yêu cầu chi tới 13 khoản chi tổ chức đại hội đảng. Chi bồi dưỡng cho thành viên tiểu bang, thành viên tổ giúp việc các tiểu bang chuẩn bị phục vụ đại hội đối với cấp tỉnh, thành và cấp quận huyện. Chi xây dựng văn kiện bao gồm soạn thảo, thẩm định, biên tập, chỉnh lý, hoàn chỉnh đến khi trình đại hội, chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội. Chi cho công tác tuyên truyền phục vụ đại hội. Chi tiền thuê phòng nghỉ của đại biểu và khách mời trong thời gian đại hội. Chi tiền ăn của đại biểu và khách mời tham dự đại hội. Chi thuê hội trường, trang trí khánh tiết. Chi nước uống và giải khát giữa giờ. Chi văn phòng phẩm, in ấn dự thảo văn kiện và tài liệu phục vụ đại hội. Chi thuốc chữa bệnh thông thường cho đại biểu khách mời. Chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ bảo vệ đại hội, lái xe, an ninh, lễ tân, bảo vệ, y tế, v.v. Thuê xe đưa đón đại biểu khách mời, trường hợp ban tổ chức đại hội không bố trí được xe. Chi khác, chi mua cặp, sổ, bút, quy hiệu, phù hiệu. Chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ đối với đại hội cấp xã. Chi hỗ trợ đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong đơn vị lực lượng vũ trang tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn khu vực 2, khu vực 3 theo quy định của nhà nước. Nhìn một cách tổng quát những khoản tiền một vài tỷ mà hệ thống công quyền một số tỉnh đã chi để mua cặp cho đại biểu dự đại hội đảng, đựng tài liệu của đại hội đảng là hoàn toàn hợp pháp. Cần chú ý là theo quy định hiện hành, đó là những khoản chi nhỏ, lặt vặt được liệt kê trong mục chi khác. Các khoản chi chính dành cho các đại hội đảng lớn hơn rất nhiều, thành ra mới có chuyện chỉ riêng Lạng Sơn đã cần 86,5 tỷ để tổ chức đại hội đảng các cấp ở tỉnh này. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn quốc vẫn còn tê liệt vì tác động của dịch bệnh cả ở Việt Nam lẫn toàn cầu. Chắc chắn ngân sách sẽ thất thu nghiêm trọng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền sẽ phải vay mượn để chi tiêu. Cũng vì vậy, phúc lợi công cộng về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, trợ cấp cho người già, người nghèo, người tàn tật, người thất nghiệp sẽ giảm đáng kể. Trong bối cảnh như vậy mà tổ chức đảng các cấp vẫn phóng tay chi tiêu như thế, liệu có hợp đạo lý?
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.